Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 41. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 12, hàng thứ nhất. Trang thứ 12, hàng thứ nhất. Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Long Vương Ngôn: Nhược hữu Bồ Tát y thử thiện nghiệp, ư tu đạo thời năng ly sát hại, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất vi nhất thiết, quán tật tổn hại. Lời Phật chân thành, quan trọng là tin được. Người hiện nay đối với lời nói của Phật phần lớn là bán tín bán nghi. Đây là người học Phật. Người không học Phật luôn cho rằng đây là lời khuyến thiện của nhà Phật, nhất định không phải là lời chân thật, cho nên rất khó tiếp nhận. Dẫn đến cái nguyên nhân này, nói một cách chân thật, người xuất gia có trách nhiệm rất lớn. Người thế gian tại sao không thể tiếp nhận lời của Phật vậy? Hình tượng của người xuất gia khiến họ coi thường. Lời của Phật hay như vậy, các bạn đều là người xuất gia nhằm tuyên dương Phật giáo, nhưng mà suy nghĩ hành vi của bản thân bạn thì hoàn toàn không tương ưng với lời Phật dạy. Có thể thấy bản thân các bạn đều không tin. Các bạn không tin mà khuyên chúng tôi tin, sao có thể được? Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ cái đạo lý này. Chúng ta đối với lời của Phật vì sao tin vậy? Chúng ta biết thông qua sự tu học giới định tuệ, thật sự khai trí tuệ. Sau khi trí tuệ mở rồi, đối với tất cả hiện tượng thế xuất thế gian thông đạt hiểu rõ. Đây là điều mà chúng ta không thể sánh với Phật Bồ Tát. Các ngài thấy rõ ràng, chúng ta mê hoặc điên đảo. Người thế gian đang mê nhưng hoàn toàn không thừa nhận mình mê. Họ thừa nhận mình có trí tuệ cao độ. Họ thấy cổ thánh tiên hiền là mê tín. Cái quan niệm sai lầm này phải làm thế nào để nó chỉnh sửa trở lại? Đây là không phải là việc dễ dàng. Trước tiên, bản thân chúng ta phải thông qua tu học chứng thực lời của Phật là chân thật. Nếu như không thông qua tu học nghiêm túc, cái cảnh giới này không đạt được. Vĩnh viễn tùy thuận tập khí phiền não của mình, tùy thuận theo tri kiến của mình, nhất định không chịu tin theo lời của Phật. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, đây là nói với sáu cõi phàm phu. Trước khi bạn chưa chứng được A-la-hán, nhất định không nên tin theo ý của mình. Tại sao vậy? Tại sao sau khi chứng được A-la-hán là có thể tin vào ý của mình? Đạo lý ở chỗ nào? A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não rồi. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc đoạn hết rồi. Phật nói, người ở vào trong trình độ này gọi họ là chánh giác. Giác ngộ của họ không có sai lầm. Cũng tức là nói, cách nghĩ, cách nhìn của họ là chính xác, không phải sai lầm. Nếu như bạn kiến tư phiền não chưa có đoạn, kiến tư phiền não không dễ hiểu. Đây là danh từ Phật học. Hay nói cách khác, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, cái thứ này chưa có đoạn, thì tri kiến của bạn là bất chánh. Kiến thức mà bạn học nhiều đi nữa, thậm chí là bạn có thể đem Đại Tạng Kinh đọc thuộc từ đầu đến cuối, giảng đến mức hoa trời rơi rụng, bạn vẫn không phải chánh kiến. Chỉ có người đầy đủ chánh kiến, biết tâm từ bi của Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, người thế gian chưa đến cái cảnh giới này, nếu như họ có thể tôn sư trọng đạo, có thể thuận theo lời giáo huấn của thánh hiền, y giáo phụng hành, loại người này có phước rồi. Cái này không phải trí tuệ của họ, đây là thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ. Họ có phước, họ có thể tiếp nhận, họ có thể tin, họ có thể phụng hành, họ được phước. Kinh văn từ đoạn lớn dưới đây là nói thập thiện nghiệp thực tiễn vào trong pháp hành của Bồ Tát. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thập thiện nghiệp là cơ sở của tu hành. Không có thập thiện thì làm gì có lục độ. Cho nên phía sau lục độ nói tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trợ đạo, đủ dạng pháp môn, đều lấy thập thiện làm cơ sở. Không có thập thiện là không có Phật Pháp. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Phật ở đây nói rất rõ ràng, nhược hữu Bồ Tát y thử thiện nghiệp ư tu đạo thời. Bạn phải hiểu được cái thiện nghiệp này là thiện nghiệp của trời người. Người đầy đủ thập thiện, cho dù không học Phật, không tu hành, không có nương theo Phật Đại Tiểu Thừa tu hành, họ tuyệt đối không bị đọa ba đường ác. Tại sao vậy? Họ vô tham, vô sân, vô si. Họ lìa tham sân si rồi. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Tâm tham đọa ngạ quỷ, sân hận đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Họ có thể xa lìa ba đường ác, xa lìa tham sân si chắc chắn không đọa ba đường ác. Cho nên đây là căn bản của trời người. Ở trong lục đạo đạt được điều kiện căn bản của hai đường trời người, chúng ta không nghiêm túc tu hành làm sao được? Phật yêu cầu đối với chúng ta, phần trước nói rất rõ ràng, ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thường niệm thiện pháp chính là chỉ thập thiện, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Thường niệm là tâm thiện, tư duy là tư tưởng của bạn thiện, quán sát là kiến giải hành vi của bạn thiện. Như vậy mới khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Cách tăng trưởng như thế nào vậy? Tăng trưởng đây là học Phật. Từ trên cơ sở này tu học, đủ dạng Phật pháp ở trong cửa Phật. Không có cơ sở của thập thiện thì pháp hành gì cũng vô ích, đều miễn bàn đến. Cái này chúng ta nhất định phải biết. Phật ở chỗ này rất từ bi, nói từng điều với chúng ta. Đoạn này đều là nói bố thí. Trước tiên nói với bạn, lìa sát hại chính là không sát sanh mà thường hành bố thí, thì các bạn được là quả báo như thế nào? Thường phú tài bảo, người thế gian cầu phú quý, sát sanh mà được phú quý. Phú quý từ đâu mà có vậy? Tuyệt đối không phải họ sát sanh mà có được, là họ đời trước tu tích nhân thiện, nên đời này được quả báo thiện. Phật nói rất hay, muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Nếu như ta muốn biết nghiệp ta tạo trong đời quá khứ là nghiệp gì, thì cứ xem những cái mà ta thọ nhận trong đời này. Đời trước gieo nhân, đời nay nhận quả báo. Muốn biết quả đời sau, xem đời nay gieo gì, ta đời sau là quả báo gì. Hãy nghĩ xem hành vi tạo tác đời này của ta là quả báo ở đời sau. Đời này được phú quý là trong đời quá khứ tu nhân thiện, Nếu như đời này được phú quý mà không biết tu thiện, thậm chí là dùng thủ đoạn phi pháp để giành lấy phú quý, Phật Bồ Tát hiểu rõ, bạn có được phú quý không phải do cái thủ đoạn này của bạn có được, là do nhân thiện của bạn tu trong quá khứ mà được. Bạn ngày nay dùng đủ thứ thủ đoạn không chính đáng, cho rằng là đạt được phú quý rồi. Không phải vậy. Nghiệp mà bạn tạo đời nay, đời sau sẽ thọ báo. Người thế gian có mấy người hiểu được cái đạo lý này? Có mấy người hiểu rõ cái chân tướng sự thật này? Phật Pháp được gọi là bảo. Dựa vào điều gì? Là dựa vào đối với nhân quả ba đời, cái chân tướng sự thật này hiểu rõ thấu triệt. Nó nói với chúng ta, chỉ dạy chúng ta chúng ta làm sao được giàu có. Trong đây mỗi điều đều là được giàu có. Bởi vì cái mà bạn tu là bố thí, bố thí thì được giàu có. Lìa thập ác được giàu có là sự thật. Ở trong mỗi một câu đều có không thể xâm đoạt. Sự giàu có của bạn tuyệt đối không có ai có thể xâm phạm, tuyệt đối không có ai có thể đoạt lấy. Chúng ta ngày nay, người đạt được giàu có, ngày đêm thường lo lắng, lo được lo mất, sợ của cải bị mất hết. Thật sự dùng thập thiện để tu bố thí thì của cải bạn được sẽ mỗi ngày tăng trưởng, tuyệt đối sẽ không tiêu tan. Không sát sanh, bản thân là bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh trường thọ. Câu phía dưới là trường thọ vô yểu. Yểu là chết yểu, đoạn mạng. Bất vi nhất thiết oán tật tổn hại. Oán là oan gia, tật là trộm cướp. Oan gia của bạn, oan gia có rất nhiều. Làm sao có vậy? Quá khứ kết oán thù với người ta. Quá khứ không phải một đời một kiếp, quá khứ vô lượng kiếp đến nay. Bạn thử nghĩ xem, kết oán thù với bao nhiêu người, đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh. Oan oan tương báo không bao giờ dứt. Sự việc này Phật nói rất rõ ràng. Bạn kết oán thù với người ta, đây là nhân. Nhân muốn biến thành quả, trong đó phải có duyên. Nếu như không có duyên, tuy có nhân ác, nhưng quả ác sẽ không hiện tiền. Đời này gặp được Phật Pháp, tin nhận phụng hành, đem tâm hành của mình biến thành thuần thiện, duyên ác đoạn mất rồi. Dù cho có rất nhiều quan gia trái chủ, ta ngày nay không có duyên, gặp phải cũng sẽ không khởi hiện hành. Cho nên nhà Phật nói, điểm mấu chốt của quả báo chuyển biến là do duyên. Nhân chúng ta không có cách gì điều khiển được, duyên có thể điều khiển. Chúng ta tu tất cả duyên thiện, đoạn tất cả duyên ác, thì sự tổn hại của oán tặc sẽ xa lìa thôi. Cho dù gặp phải có một số tổn hại nhỏ, cũng không đến nỗi trở ngại việc lớn. Cho nên kiết hung hòa phước là ở trong tâm chúng ta mà chuyển. Cái này quan trọng, nhất định không được sát sanh. Không những không được sát sanh, dứt khoát không được phép làm tổn hại việc của người. Tất cả chúng sanh vì ta mà khởi phiền não là chúng ta sai rồi. Người tạo tác những nghiệp ác đều là ngu muội, vô tri. Tư tưởng kiến giải hành vi của họ, bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Nếu là tương ưng với thập ác, họ không tương ưng với thập thiện. Thập thiện tu hành đến tầng thứ tương đối. Phần trước Phật nói, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, đó là trình độ cao. Ở trong cái trình độ này là trực tiếp tu Pháp Bồ Tát. Cho nên Phật ở chỗ này đem Pháp Bồ Tát đặt ở đoạn văn thứ nhất. Nếu như còn có mảy may bất thiện xen tạp, là thiện của bạn không thuần rồi. Phật dạy người như vậy, nhà nho cũng dạy người như vậy. Nhưng nhà nho nói không cặn kẽ bằng như Phật nói. Nhà nho nói minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định. Tri chỉ biết dừng là gì vậy? Chí thiện, dừng ở chí thiện. Ngay ở chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được nhà nho là khuyên người lập chí, Phật Pháp khuyên người phát tâm. Chúng ta nên phát cái tâm gì? Cái tâm chí thiện. Tâm chí thiện đối với mình là cái thâm tâm ở trong tâm Bồ Đề. Tâm chí thiện đối nhân sự thế tiếp vật là tâm đại bi ở trong tâm Bồ Đề. Từ chí thiện có thể kiến tánh, tánh là tâm chân thành. Ở trong Quán Kinh gọi là tâm chí thành. Nho khuyên người lập chí như vậy, đó là lập chí làm thánh nhân. Phật dạy chúng ta phát tâm là dạy chúng ta phát tâm phải làm Phật, vậy mới là đích thực chỉ ư chí thiện. Cho nên dứt khoát không được có một mảy may cái tâm tổn hại người khác, ý niệm tổn hại tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát độ chúng sanh không nôn nóng nhất thời, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, luôn luôn trồng thiện căn cho tất cả chúng sanh. Trong kinh nói rất hay, danh hiệu của chư Phật Bồ Tát một khi nghe qua tai, mãi mãi trồng được thiện căn. Tất cả chúng sanh ở trong một đời có cơ hội nhìn thấy tượng Phật, nghe thấy danh hiệu Phật là thiện căn đã được gieo vào rồi. Đời này không thể thành tựu, hoặc giả là ở đời sau, hoặc giả đời sau nữa, hoặc giả ở nhiều kiếp về sau, gặp được duyên chín mùi rồi chắc chắn được độ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng, biết tầm quan trọng của thập thiện nghiệp đạo. Cố gắng, nỗ lực, tu học, thành tựu bản thân cũng là thành tựu người khác. Tự lợi, lợi tha. Xin mời mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 12. Bắt đầu xem hàng thứ tư, kinh văn. Ly bất giữ thủ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập, chư Phật pháp tàng. Ở trong lục độ, đây là thứ hai, trì giới ba la mật. Bất giữ thủ, đây là giới trộm, có thể lìa không cho mà lấy, cũng chính là trì giới bố thí. Một điều này chính là trì giới bố thí. Phần trước là không sát sanh bố thí, còn đây là trì giới bố thí. Bố thí nhất định được phước báo. Ở chỗ này nói tài bảo là quả báo thông ba đời. Bố thí tài được giàu có, tài cũng được xem là bảo. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, thông minh trí tuệ là pháp bảo. Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Chúng ta ai cũng biết, mọi người đều xem khỏe mạnh trường thọ là quý báu đứng đầu. Cho nên tài bảo thông ba loại nhân quả. Người thường hành bố thí, nếu như họ không lìa nghiệp ác, cũng tức là dẫn tạo 10 ác nghiệp, họ cũng hoan hỷ bố thí. Họ có được phước báo hay không vậy? Được phước báo. Phước báo của họ hưởng thụ ở đâu? Hưởng thụ ở 3 đường ác, tức là chưa có lìa tham sân si. Họ đọa vào trong cõi súc sanh. Cõi súc sanh có phước. Chúng ta hiện nay thấy rất nhiều người nuôi thú cưng, bạn thấy nó có phước báo biết bao. Một gia đình nuôi một chú thú cưng, đó là cục cưng của gia đình ấy. Không có ai không ưa thích nó, không có ai không quan tâm nó. Cái phước báo đó của nó là đời trước tu bố thí. Nếu như chú thú cưng này rất thông minh, nó còn có bố thí pháp. Nếu như nó khỏe mạnh trường thọ, nó còn có bố thí vô ý. Cho nên bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Bạn quan sát người ta chăn nuôi thú cưng là bạn biết được rất nhiều con trong đời quá khứ. 3 loại bố thí đều có, nhưng bà chưa có xa lìa tham sân si, cho nên được cái quả báo này. Nếu như phước báo lớn, họ sẽ biến thành La Sát, biến thành Atula, là phước báo lớn. Atula là lãnh tụ ở trong súc sanh, là quỷ dương ở trong ngạ quỷ, có được phước báo như vậy. Thế nhưng chúng ta biết loại phước báo này sau khi hưởng hết rồi thì ác nghiệp của họ hiện tiền, đó sẽ thật sự là khổ báo rồi. Từ đó cho thấy nếu như không tu thập thiện nghiệp thì tất cả phước tu được đều không chân thật. Chỉ có tu thập thiện, nương thập thiện, lại tu bố thí, trì giới, lục độ, vạn hạnh nữa, thì cái phước báo này mới là chân thật. Ở mức thấp nhất cũng là hưởng phước báo trời người. Thế nhưng các vị phải biết, phước báo trời người vẫn không phải cứu cánh. Chúng ta thử xem trước đây. Trước đây có, hiện nay không có người phước báo lớn như vậy. Tiền Thanh Khang Hy, Càn Long, họ có cái phước báo đó. Đời đời kiếp kiếp tu, không biết đã tu bao nhiêu đời. Tích lũy trở thành đế vương của nhân gian. Phước báo tu mà có, họ chắc chắn là 3 loại phước báo thảy đều tu. Cho nên giàu có, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh trường thọ. Khang Hy đã làm hoàng đế 61 năm. Càn Long đã làm hoàng đế 60 năm, đã làm thái thượng hoàng 4 năm. Nếu ông không tu 3 loại phước báo này thì phước của ông từ đâu mà ra? Dĩ nhiên hai vị hoàng đế này đều là anh minh tài đức, đế vương anh minh. Thật sự vì quốc gia dân tộc và nhân dân đã làm nên không ít việc tốt. Có lỗi lầm hay không vậy? Vẫn có. Vì giam oan trí thức có tội nhỏ bé không đáng kể, đã làm tổn thương biết bao người có học. Đây là tội nghiệp. Phước báo hưởng hết rồi, họ còn có phước dư. Phước dư lại hưởng hết nữa rồi, thì tội báo liền hiện tiền ngay. Cho nên quả báo ở trong lục đạo đều không phải cứu cánh. Người thông minh nhất định phải thoát khỏi sáu cõi. Dẫu rằng phát nguyện muốn đến sáu cõi cứu độ những chúng sanh khổ nạn này, nhất định phải thừa nguyện tái lai. Tại sao vậy? Thừa nguyện tái lai, họ là thân nguyện lực, họ không phải thân nghiệp báo. Người thừa nguyện tái lai chắc chắn không tạo nghiệp. Chúng ta có thể từ chỗ này mà quan sát, họ là người tích lũy tu phước tu tuệ mà đến, hay là người đích thực thừa nguyện mà đến. Nếu như vẫn còn niệm ác, vẫn còn yêu ghét, thì họ không phải thừa nguyện tái lai. Người thừa nguyện tái lai, tình đã chuyển đổi thành trí tuệ rồi. Cho nên nói, nhất định không có tình cảm khởi tác dụng. Họ đối nhân sự thế tiếp vật là trí tuệ chân thật. Nhất định không phải cảm tình. Còn có tình, đây là thân nghiệp báo, tùy nghiệp lưu chuyển. Nhà Phật Pháp Tướng Tông nói, chuyển thức thành trí. Thức chính là tình thức. Cho nên nói, chuyển tám thức thành bốn trí, bốn trí Bồ Đề. Đây là người thừa nguyện tái lai. Chưa có đem tâm, tâm sở chuyển biến thành bốn trí Bồ Đề, họ là phàm phu sáu cõi. Phàm phu sáu cõi phước báo lớn hơn đi nữa, làm đến Ma Hê Thủ La Thiên Vương, phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc trở xuống. Hay nói cách khác, dứt khoát không thoát khỏi sáu cõi. Cho nên chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát. Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hề Thủ La Thiên Vương không sánh bằng Tu Đà Hoàng. Tuy là Tu Đà Hoàng còn trở lại nhân gian và cõi trời 7 lần, chắc chắn thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Chư Thiên Thiên Vương không có cách gì thoát khỏi 6 cõi luân hồi. Chúng ta tu hành, tu ở chỗ nào vậy? 6 căn tiếp xúc ở trong cảnh giới 6 trần. Làm thế nào đem tình thức chuyển đổi thành Bồ Đề? Tứ trí Bồ Đề, chuyển A Lại Gia thành Đại Viên Cảnh. Đại Viên Cảnh có nghĩa gì vậy? Chính là chúng tôi hiện nay đem lời giáo huấn của Phật tổng kết thành 10 câu này. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, đây là Đại Viên Cảnh. Tâm chân thành, bao thái hư, trùm pháp giới. Tâm thanh tịnh, bao thái hư, khắp pháp giới. Thậm chí là tự tại, bao thái hư khắp pháp giới. Tùy duyên cũng là bao thái hư khắp pháp giới. Đây là đại duyên cảnh trí. Chuyển mạt na thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển năm thức trước thành sở tác trí. Sức chứa của cái trí đều là bao thái hư trùm pháp giới. Chúng ta chuyển ở chỗ nào vậy? Là ngay trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, là một bước chuyển đổi lớn. Dứt khoát không khởi tự tư, tự lợi. Thuận cảnh nhất định không khởi tham ái. Nghịch cảnh nhất định không khởi sân hận. Chúng ta liền chỉ ư chí thiện. Tiếp xúc với tất cả chúng sanh, khởi tâm đồng niệm không có gì là không thiện. Quyết định tương ưng với thập thiện nghiệp. Quả báo là xứng tánh. Cho nên thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt. Tài sản xứng tánh người nào có thể xâm phạm không? Người nào có thể đoạt lấy được? Nếu người ta cần đến, đều biếu cho họ. Ở đây đi rồi, ở kia liền đến. Vĩnh viễn không bị đoạn mất. Cho nên nói, càng thí càng nhiều. Chúng ta nhìn thấy hiện nay, cái thế gian này, chúng sanh sống khổ đến như vậy. Trình độ văn hóa mỗi ngày một sa sút. Đời sống vật chất thì gian khổ do không biết bố thí tài. Trình độ văn hóa sa sút là không biết bố thí pháp. Chúng ta mỗi khi xem một cuốn sách, lật đến trang cuối thấy sở hữu bản quyền in sao bị truy tố, không chịu bố thí pháp. Họ sao có thể tăng thông minh trí tuệ được? Niệm niệm luôn tính toán với người khác, ham muốn lợi nhỏ, quả báo khỏe mạnh trường thọ không đạt được, không có. Chúng ta quan sát tỉ mỉ cái xã hội này đều đang tạo nghiệp. Không biết tu phước, cho rằng tạo nghiệp là mình thông minh, mình tài giỏi hơn người khác. Tạo tác những ác nghiệp này, có được những phước báo này, họ không hiểu rằng cái phước báo đó là cái trong mạng họ có. Phước báo trong mạng có so với cái họ hiện nay hưởng thụ, họ có được lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi do họ tạo tội nghiệp nên đã bị giảm bớt. Bị giảm bớt mà họ vẫn hưởng phước lớn như vậy, thì bạn thử nghĩ xem, nếu như khi không bị giảm bớt, phước báo của họ là bao lớn. Trước đây thế gian bậc thánh hiền nhiều, môi trường tu học tốt, ở trong nhà có người già làm tấm gương cho họ thấy, trong xã hội có biết bao học giả làm tấm gương cho bạn thấy. Sách xưa Trung Quốc không cần nói nhiều. Cuối năm Triều Thanh về trước, có tác phẩm văn học nào phần sau có dòng chữ sở hữu bản quyền in sau bị truy tố không? Không có. Cái mà các bạn nhìn thấy đều là hoan nghênh, lưu hành, công đức vô lượng, đều là khuyên bạn hãy lưu hành, không hề ngăn cấm. Sở hữu bản quyền in sau bị truy tố, đến đầu năm Dân Quốc mới có. Dân Quốc người ở thời đại này khổ, đáng thương, không biết tu phước. Dân Quốc đến nay, những trưởng giả đại phú, quý tộc quyền thế trong cái xã hội này mà chúng ta nhìn thấy đều là phước trước đây ở những thời đại đế vương đó tu, hiện nay đến hưởng thụ. Chúng ta đời nay thực sự là có may mắn được gặp Phật Pháp, cho nên mới có thể nhìn ra được cái thế gian này nhân duyên quả báo. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy rất minh bạch. Thế là chúng ta tự mình biết cần phải làm như thế nào. Câu này là lìa trộm cắp, được phước báo là tối thắng vô tỷ, tất năng bị tập. Hai câu nói này là bạn có được là phước đức tối thắng, không gì sánh bằng. Phước đức. Không chỉ như vậy, phía sau hai câu này, tất năng bị tập chư Phật Pháp Tạng, phước tuệ, hai loại phước báo bạn đều đạt được rồi. Cái quả báo này thật sự là thù thắng vô song. Trí tuệ, đây là cái có được từ bố thí pháp. Thật sự có tâm thí, thì trước tác nhất định không được có những dòng chữ sở hữu bản quyền in sao bị truy tố này. Những cái phước họ được này rất vô cùng hữu hạn. Ở trong cửa Phật hiện nay có một số đại đức cũng lơ là không chú ý, đã sơ xuất đi sự việc này. Trước tác của mình cũng in lên sở hữu bản quyền in sao bị truy tố, đem pháp duyên của mình đoạn mất rồi. Đã đi ngược lại thệ nguyện của mình. Thệ nguyện mỗi ngày vẫn cứ tụng trên cửa miệng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, sở hữu bản quyền in sao truy tố. Bạn độ chúng sanh cái gì? Đi ngược lại thệ nguyện của mình, bạn độ chúng sanh là có điều kiện. Bạn đem tiền đến mua sách của tôi, biến thành cái gì vậy? Biến thành hàng hóa làm ăn mua bán rồi. Làm gì có pháp duyên? Tâm thái như vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người hẹp hòi như vậy. Bản thân chúng ta học Phật có một chút tâm đắc, viết ra cúng dường đại chúng, tiếc là không thể in nhiều một chút để biếu tặng cho người khác. Bản thân không có năng lực in, người khác in chẳng phải càng tốt hay sao? Ta càng bớt việc, không cho phép người khác in, nhất định muốn tự mình in để bán kiếm tiền, thành cái gì được? Tâm thái như vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Thế gian một người từ thiện còn không làm như vậy. Trung Quốc chúng ta vào thời xưa dạy học, những điều hay đều là tìm đủ mọi cách để lưu hành. Chúng ta bình thường rất dễ dàng nhìn thấy là những thầy thuốc này, họ có một số phương thuốc cấp cứu thông thường. Đều in thành cuốn sổ tay, cũng là hoan nghênh in ấn, công đức vô lượng. Hoàn toàn không nhìn thấy phần sau những sách lành này hạn chế người khác in sao? Không hề nhìn thấy. Người Trung Quốc trước đây không có loại tư tưởng này. Loại tư tưởng này từ nước ngoài truyền vào. Người nước ngoài từ xưa đến nay tiếp nhận nền giáo dục là nền giáo dục chủ nghĩa công lợi. Họ phải bảo vệ bản thân, chỉ sợ người khác xâm chiếm quyền lợi của mình. Cho nên trong pháp luật đã lập ra rất nhiều. Người Trung Quốc từ xưa đến nay tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Giáo dục thánh hiền là hy vọng tất cả chúng sanh, mỗi người đều có thể làm thánh làm hiền. Nền giáo dục Phật Pháp là hy vọng tất cả chúng sanh sớm thành Phật Đạo. Làm sao có thể có hạn chế? Đây là mức thấp nhất mà chúng ta phải giác ngộ. Năm xưa tôi ở nơi đây, pháp sư Diễn Bồi hỏi tôi, làm thế nào có thể làm được pháp duyên thù thắng? Tôi nói với ông, bố thí. Bố thí vô điều kiện. Bố thí vô tư, thì pháp duyên của bạn tự nhiên sẽ thù thắng. Bản thân chỉ cần nghiêm túc thực tiễn lời giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành, là pháp duyên tự nhiên thù thắng. Tôi giảng kinh Hoằng Pháp 41 năm, hoàn toàn không có nói là kéo một tín đồ đến nghe, không hề có. Tôi cũng hoàn toàn không đi rải quảng cáo. Đây là thầy Lý chỉ dạy tôi, nói vô cùng có đạo lý, tôi hiểu. Thầy nói, bạn đi giảng kinh ở bên ngoài, bạn đã viết rất nhiều quảng cáo, chiều đến rất nhiều thính chúng. Ngày đầu tiên rất tốt, mọi người đã bị lừa, bị bạn lừa mà đến. Nghe qua, nghe thấy bạn giảng chẳng ra sao cả. Ngày bay người liền giảm bớt một nửa, ngày kia lại giảm tiếp. Chẳng phải bạn nản lòng rồi sao? Bản thân bạn lòng tin không còn. Điều này rất có đạo lý. Không rải quảng cáo. Tôi ngày đầu tiên giảng kinh có 3 người nghe, ngày thứ 2 giảng kinh có 4 người nghe, ngày thứ 3 giảng kinh có 5 người nghe. Thính chúng của bạn mỗi ngày đang tăng trưởng. Tăng trưởng sẽ khiến tinh thần của chúng ta phấn chấn lên. Đây là thầy Lý chỉ dạy tôi. Cho nên nhất định không được phép làm quảng cáo. Làm quảng cáo nhiều nhất là bạn giảng được một lần mà không thể giảng được lần thứ hai. Giảng lần thứ hai, lần thứ ba, thính chúng của bạn sẽ dần dần giảm xuống. Trừ phi bạn thật sự giảng hay. Thật sự giảng hay cũng không làm cái việc này. Phật giáo với những tôn giáo khác không giống nhau. Phật giáo là sư đạo. Sư đạo là chỉ văn lai học, vì văn giảng giáo. Tuyệt đối không kéo thính chúng. Thính chúng là tự mình ngưỡng mộ mà đến. Họ có tâm chân thành. Đây tức là Ấn Tổ gọi là một phần cung kính được một phần lợi ích. Họ thực sự đạt được lợi ích. Người bị kéo đến vì tình cảm hoặc giả bất đắc dĩ miễn cưỡng mà đến sẽ không có tâm cung kính, không được lợi ích. Đây thật sự là người từng trải mới hiểu được, mới đem cái đạo lý này truyền cho chúng ta. Đi mời chào tín đồ khắp nơi, đây đều là tư tưởng của người nước ngoài, không phải lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chúng ta. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.